Gia đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin mừng như đã được vé mở cho tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Quy Nguyễn, Độ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 111. Tại Bethlehem thuộc Galilee.
Đây là buổi chiều khi các ngài tới Bethlehem thuộc vòng Galilee. Người ta hiểu rằng thành phố mang tên này là miền đất trải ra trên các ngọn đồi dợt sóng, bao quanh bằng màu xanh của các rừng, các đồng cỏ, nơi các đoàn vật được chăn và đang đi xuống để về chuồng nghỉ đêm. Bầu trời màu đỏ, cái còn lại của một hoàng hôn mạnh đang hoàn tất, khí quyển chứa đầy nhạc thôn dã của tiếng chuông và tiếng kêu bê bê run run hòa lẫn với những tiếng kêu vui vẻ của trẻ con đang chơi đùa và tiếng các bà mẹ gọi chúng.
Judas Simon, hãy đi cùng với Simon để kiếm một chỗ trọ cho chúng ta và cho các phụ nữ. Các quán đều ở trung tâm miền. Chúng ta sẽ gặp hai con ở đó.
Trong khi Judas và Simon vâng lời, Giê-xu quay về với mẹ người và nói:
Lần này không phải như lần ở xứ Bethlehem khác. Má à, má sẽ tìm được một nơi để nghỉ ngơi. Không có nhiều người du hành vào mùa này, cũng không có chiếu chỉ.
Vào mùa này, thật dễ chịu khi ngủ ngay cả ngoài cánh đồng, hoặc giữa những người mục đồng này, giữa những con chim này. Và Maria mỉm cười với con mẹ, và mỉm cười với các mục đồng nhỏ đang đăm đăm nhìn mẹ cách tò mò. Mẹ mỉm cười một cách làm cho một đứa lấy cùi chỏ hút vào một đứa khác và nói nhỏ:
Đây chắc chắn là bà rồi.
Và nó tiến lên chắc bụng và nói:
Con chào bà, Maria đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà.
Maria trả lời bằng một nụ cười còn êm đềm hơn:
Chúa đó.
Và mẹ chỉ vào Giê-xu trong lúc người đang quay lại để nói với hai người anh họ, để giao cho họ nhiệm vụ phân phát của bố thí cho những người nghèo đang tiến lại. Với những tiếng than van, mẹ động nhẹ vào con mẹ và nói với người:
Con ơi, mấy nhỏ mục đồng này tìm con và chúng đã nhận ra mẹ. Mẹ không biết bằng cách nào.
Chắc chắn Isaac đã qua đây và để lại đây hương thơm của mặc khải. Bé con, lại đây đi.
Thằng bé mục đồng, một đứa tóc nâu đen độ 12-14 tuổi, lưỡng lự, dù là gầy, mắt đen rất linh hoạt, tóc xõa bù xù như nâu lệ, thân bọc trong miếng da cừu. Tôi thấy nó như bản sao của vị tiền hô trẻ. Nó lại gần Giê-xu với nụ cười sung sướng như bị thôi miên.
Bình an cho con, bé con. Làm sao con nhận ra được Maria?
Bởi vì chỉ có mẹ đấng cứu tinh mới có thể có nụ cười như này và khuôn mặt này. Người ta đã nói với con:
Khuôn mặt của một thiên thần, đôi mắt như vì sao, và nụ cười còn êm hơn cái hôn của bà mẹ, êm như tên Maria của người, thánh thiện tới nỗi có thể cúi xuống trên Thiên Chúa mới sinh.
Con thấy những thứ đó trên bà và con chào bà, vì con tìm thấy. Lạy Chúa, chúng con tìm Ngài và Con không dám chào ngài trước tiên.
Ai đã nói với con về chúng ta?
Isaac, người của Bethlehem khác. Ông ta đã hứa sẽ dẫn chúng con tới với ngài vào mùa thu.
Isaac đã đến đấy.
Ông hãy còn ở trong miền này với biết bao môn đệ. Nhưng chính ông đã nói với chúng con đã tin ở lời ông. Lạy Chúa, xin cho chúng con được thờ ngài như các bạn chúng con trong đêm hồng phúc.
Và trong khi nó quỳ gối trong bụi đất của đường đi, nó kêu một tiếng với các mục đồng khác đang cho dừng đoàn vật ở cổng thành phố. Cổng đó là một kiểu để nói, vì thành phố này không có tường bao quanh. Đó cũng là nơi Giê-xu dừng lại để chờ các phụ nữ và để cùng với các bà đi vào thành phố. Đứa trẻ mục đồng kêu:
Ba ơi, các anh và các bạn ơi, chúng ta đã tìm thấy Chúa, hãy đến thờ lại.
Các mục đồng đến tụ họp cùng với đoàn vật của họ bên Giê-xu và xin người đừng đi nơi khác. Nhưng hãy chấp nhận căn nhà nghèo của họ ở cách đó không xa, để ở cùng với các bạn của người.
Có một cái chuồng lớn,
họ cắt nghĩa,
bởi vì Thiên Chúa bảo vệ chúng con. Có những hành lang và các phòng đầy rơm rạ thơm. Các phòng thì để cho bà mẹ và các chị, bởi vì đó là các phụ nữ. Nhưng cũng có một phòng cho ngài. Những người khác có thể ngủ trên rơm với chúng con tại hành lang.
Thầy cũng vậy. Thầy sẽ nghỉ cùng với các con. Và đối với thầy, đó là sự nghỉ ngơi còn êm hơn là nếu thầy ngủ trong phòng của ông vua. Nhưng trước tiên, chúng ta phải đi báo cho Judah và Simon.
Thưa thầy, con đi.
Phêrô nói, và ông ra đi cùng với Giacôbê Zebêdê. Họ dừng lại ở bờ đường trong khi chờ bốn tông đồ. Các mục đồng nhìn Giê-xu, tự như đây đã là Thiên Chúa trong vinh quang của người. Những đứa bé hơn thì thực sự sung sướng. Hình như chúng muốn in vào trí khôn chúng hết mọi chi tiết về Giê-xu và Maria. Mẹ đang cúi xuống để vuốt ve những con chiên. Khi chúng đến, cà mũi vào đầu gối người và kêu bê bê.
Trong nhà Elizabeth, bà con của mẹ, cũng có một con. Nó cứ liếm cái bím tóc của mẹ mỗi khi nó thấy mẹ. Mẹ gọi nó là bạn, vì với mẹ, nó đúng là người bạn, giống như một đứa trẻ. Vì khi nào nó có thể, nó đều chạy đến với mẹ. Con này, nó nhắc mẹ nhớ tới con đó, rõ ràng với đôi mắt hai màu của nó. Đừng giết nó nhé. Con ở nhà, Elizabeth cũng vậy. Người ta đã để cho nó sống vì tình yêu của nó đối với mẹ.
Thưa bà, đây là một con chiên cái. Chúng con muốn bán bởi vì nó có mắt hai màu, và con tin là một mắt nó nhìn thấy rất ít. Nhưng chúng con sẽ giữ nó lại nếu bà muốn.
Ôi, phải. Mẹ muốn là không bao giờ người ta giết một con chiên. Chúng thật vô tội. Tiếng kêu của chúng là tiếng kêu của trẻ con gọi mẹ. Mẹ thấy như người ta giết một đứa trẻ khi người ta giết một trong những con này.
Nhưng thưa bà, như vậy thì sẽ không còn chỗ cho chúng ta trên trái đất nếu tất cả các con chiên đều ở lại trong đời sống.
Người mục đồng già nhất nói:
Mẹ biết vậy, nhưng mẹ nghĩ tới sự đau đớn của chúng, cũng như của các con cừu cái mẹ chúng. Chúng khóc rất nhiều khi người ta bắt con của chúng đi. Chúng có vẻ rõ ràng là mẹ, giống như chúng ta. Và mẹ không thể nhìn thấy ai khổ, và mẹ cảm thấy một sự tan nát khi mẹ thấy một bà mẹ bị khổ như vậy. đó là một sự đau khổ hoàn toàn khác với tất cả các đau khổ khác. Bởi vì đối với chúng ta, sự tan nát không phải chỉ ở trái tim và trí não, do sự dao động gây ra bởi cái chết của một đứa con, mà nó còn xé nát tới tận gan ruột nữa. Chúng ta, những bà mẹ, luôn luôn kết hợp với con mình. Chính chúng ta là kẻ người ta xé nát tan tành khi người ta bắt đứa con của chúng ta đi.
Maria không mỉm cười nữa, một giọt nước mắt sáng long lanh trong đôi mắt xanh của người. Mẹ nhìn Giê-xu, người nghe mẹ và nhìn mẹ, và mẹ đè một bàn tay trên cánh tay người, tựa như mẹ sợ người ta sắp mang người đi khỏi mẹ. Trên con đường đầy bụi, có một nhóm nhỏ, những người trang bị vũ khí đi tới. Có 6 người, hộ tống những người đang phát ra những tiếng hô hoán. Các người một đồng nhìn họ và nói nhỏ với nhau. Rồi họ nhìn Giê-xu và Maria. Người một đồng già nhất nói:
"May mắn là thầy không vào thành tối nay."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì những người này, những người vừa đi qua vào thành phố và ở đó, họ sẽ giật một đứa con trai khỏi một bà mẹ."
"Ôi, nhưng tại sao?"
"Để giết anh ta."
"Ồ, không. Anh ta đã làm gì?"
Giê-xu cũng hỏi vậy, và các tông đồ bước lại gần để nghe.
"Người ta thấy một người bị giết trên đường miền núi. Đó là ông nhà giàu Gioan. Ông ta từ Sycaminon trở về với rất nhiều tiền. Nhưng đó không phải là những kẻ cướp, vì tiền vẫn còn ở trên người chết. Người đầy tớ hộ vệ ông ta đã nói rằng chủ anh ta đã bảo anh ta chạy đi trước để báo tin là ông ta về. Trên con đường, anh ta chỉ gặp một mình người thanh niên mà người ta sắp giết đi về phía xảy ra vụ sát nhân. Rồi có 2 người ở trong miền đã thề là thấy anh ta tấn công cho em. Bây giờ cha mẹ của người chết đòi cái chết của người thanh niên nếu anh ta sát nhân."
"Ông không tin điều đó à?"
"Điều đó đối với con là không thể được. Người thanh niên mới hơi lớn hơn cậu thiếu niên một tí. Anh ta rất tốt. Anh luôn luôn sống với mẹ anh. Mà anh ta là đứa con duy nhất. Bà ta quá, một bà quá thắng. Anh ta không thiếu nguồn lợi. Anh ta không nghĩ tới đàn bà. Anh không phải người hay cãi vả. Anh ta không điên. Vậy tại sao anh ta giết người?"
"Nhưng có lẽ anh ta có những kẻ thù."
"Ai? Chú em, người đã chết? Hay Aden, người bị kết án?"
"Người bị kết án."
"À, con không biết. Nhưng con không biết."
"Ông ơi, hãy thành thật."
"Lạy Chúa, đó là điều con nghĩ. Nhưng Isaac đã bảo chúng con là đừng nghĩ xấu cho người đồng loại."
"Nhưng người ta phải can đảm nói ra để cứu một kẻ vô tội."
"Nếu con nói, dù con có lý hay nói sai, con cũng phải trốn khỏi đây. Bởi vì Asher và Jacob rất mạnh thế."
"Hãy nói và đừng sợ. Ông sẽ không bị miễn cưỡng trốn tránh đâu."
"Lạy Chúa, bà mẹ của Aden còn trẻ, đẹp và khôn ngoan. Asher không khôn ngoan, Jacob cũng không. Với Asher, ông khoái bà vợ quá trẻ. Còn với Jacob, cả xứ đều biết rằng Jacob là một con chim gáy trong đời sống vợ chồng của cho em. Con nghĩ rằng..."
"Thầy hiểu. Các bạn ơi, ta đi. Các bà hãy ở lại với các phục đồng. Thầy sẽ trở lại ngay."
"Không, con ơi. Mẹ đi với con."
Giê-xu đi lẹ về phía trung tâm thành phố. Các người một đồng ngập ngừng. Nhưng rồi, họ đè đoàn vật cho đứa bé nhất, để nó ở lại với các bà, ngoại trừ mẹ người và Maria Anfê đi theo Giê-xu. Và họ vội vã để bắt kịp nhóm các tông đồ. Ở con đường thứ ba, giao với con lộ chính của Bethlehem, họ gặp Iscariot, Simon, Phêrô và Giacôbê đang tới. Khoa chân múa tay, miệng la lối.
Chuyện bi đát chừng nào, thầy ơi, bi thảm và đau đớn chừng nào.
Phêrô nói, bối rối.
Một người con trai bị bạo lực lôi ra khỏi người mẹ, để người ta giết nó. Bà bảo vệ nó như một con linh cẩu, nhưng một người đàn bà mà chống lại những người mang khí giới.
Simon Zelot nói thêm.
Bà ta đã chảy máu khắp nơi.
Iscariot nói.
Người ta đã phá tung cửa, bởi vì bà cài trần ở trong nhà bà.
Giacôbê Zebedê chấm dứt.
Thầy đi tìm bà.
Ồ, vâng, chỉ mình thầy có thể an ủi bà.
Họ quẹo bên phải, rồi bên trái về trung tâm thành phố. Người ta đã thấy đám đông tụ tập huyên náo, rần rần chèn ép nhau, gần nhà của Eben, và tiếng kêu của một người đàn bà xé lòng, dã man, hung bạo, đồng thời thảm thương vọng tới tận đây. Giê-xu vội vã đi về một công viên nhỏ, một chỗ đường rộng ra, thì đúng hơn là một công viên, nơi mà sự huyên náo đã lên tới cực độ. Người đàn bà còn đang giằng co con trai bà với các tên lính. Bà ghì lấy, một tay đã trở nên như những móng vuốt, bám chặt vào chiếc cửa đã bị phá. Còn tay kia bám chặt lấy dây lưng con bà. Nếu ai tìm cách chia lìa bà ra, thì bà cắn cách tàn ác, vô cảm đối với những cú người ta đánh bà và sự đau đớn ở đầu tóc. Khi người ta giật tóc ngược ra phía sau cách tàn bạo, làm bà ngửa ra đằng sau, và khi bà không cắn thì bà la.
Buông nó ra, quân sát nhân, nó vô tội. Đêm xảy ra vụ ám sát Joel, nó ngủ trong giường, bên cạnh tao. Quân sát nhân, quân vô khống, dơ bẩn, thề gian.
Cậu con trai bị giữ ở vai bởi những người muốn bắt cậu, bị cầm tay kéo đi, khuôn mặt bối rối. Cậu quay lại và kêu.
Má ơi, má ơi, tại sao con phải chết trong khi con không làm gì cả?
Đó là một thiếu niên đẹp trai, cao lớn, dong dỏng, mắt đen rất êm dịu, tóc đen láy và hơi giật sóng. Quần áo anh bị xé rách, để lộ ra cho thấy một cơ thể mềm mại, trẻ trung, hầu như cơ thể một trẻ em. Giê-xu được trợ giúp bởi các kẻ hộ tống người. Phần đám đông cứng ngắc ra, khoan lấy một lối đi cho tới cái nhóm thảm hại. Ngay vào lúc người đàn bà đã kiệt sức, bị dịch khỏi cái cửa và lôi đi như một cái giò dính vào cơ thể con bà. Trên đường đá lởm chởm, nhưng việc lôi kéo chị đi xa được mấy mét, thì một cú đấm mạnh hơn đã rứt được tay bà mẹ ra khỏi dây lưng của con bà. Và người đàn bà té sấp, dập mặt xuống đường, làm máu chảy ra hơn nữa. Nhưng bà trỗi dậy ngay, quỳ gối giơ tay ra, trong khi người ta lôi con bà đi mau qua đám đông, tránh ra khỏi khó khăn. Anh giơ cánh tay trái, vẫy tay, trong khi quay lại phía sau và kêu.
Má ơi, vĩnh biệt má. Má nhớ ít nhất là má. Hãy nhớ rằng con vô tội.
Người đàn bà nhìn anh ta với đôi mắt như điên, rồi nằm vật ra trên đất, bất tỉnh. Giê-xu hiện diện trước nhóm lính gác.
Dừng lại một lát, tôi truyền cho các ông.
Và khuôn mặt người không chịu những đối đáp.
Ông là ai?
một thị dân trong đám hỏi cắt gây hấn.
Chúng tôi không biết ông, hãy tránh ra để chúng tôi đi, để nó phải giết trước lúc đêm tới.
Tôi là một rabbi, vị lớn nhất. Nhân danh Jehovah, các ông phải đứng lại. Nếu không, Thiên Chúa sẽ cho xét đánh các ông.
Lúc này tự như người sắp giáng xét xuống trên họ.
Ai là nhân chứng chống lại anh này?
Tôi, ông này và ông này.
Người đã nói đầu tiên trả lời.
Sự minh chứng của các ông không có giá trị, bởi vì nó không đúng sự thật.
Tại sao ông nói như vậy? Chúng tôi đã sẵn sàng để tuyên thệ.
Lời thề của các ông là một tội.
Chúng tôi phạm tội. Chúng tôi.
Các ông. Cũng giống như việc các ông đã che giấu sự dâm đảng. Cũng giống như việc các ông nuôi sự thù ghét. Việc các ông khao khát giàu sang. Việc các ông sát nhân. Các ông cũng thề gian. Các ông đã bán mình cho dơ bẩn. Các ông có khả năng hoàn thành bất cứ một việc đê tiện nào.
Hãy thật chặt lời nói của ông. Tôi là Esher.
Còn tôi là Giê-xu.
Ông không phải người ở đây. Ông không phải thầy cả. Cũng không phải quan án. Ông không là gì cả. Ông là người ngoại quốc.
Phải. Tôi là người ngoại quốc. Vì trái đất này không là vương quốc của tôi. Nhưng tôi là quan án và là thầy cả. Không phải chỉ là của cái mảnh đất nhỏ này, mà là của toàn thể Israel và của toàn thế giới.
Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôi. Chúng ta không cần mắc mớ gì với một tên điên.
Tên nhân chứng kia nói, trong khi hắn đẩy Giê-xu để người tránh ra.
Ông không được bước thêm một bước nào nữa.
Giê-xu quát như sấm và nhìn hắn với cái nhìn của phép lạ, làm tê liệt và chế ngự, cũng như lúc người trả lại sự sống và niềm vui khi người muốn.
Ông không bước thêm một bước nào nữa. Ông không tin vào điều tôi nói sao? Vậy hãy nhìn đây. Ở đây không có bụi của đền thờ, cũng không có nước của đền thờ, cũng không có những lời được viết bằng mực để làm cho trở nên rất đắng thứ nước. Là sự phán quyết cho sự ghen tương và ngoại tình. Nhưng ở đây có ta, và chính ta tuyên án.
Tiếng nói của Giê-xu vang như tiếng kèn, vì nó sắc bén chừng nào. Người ta chen chúc để coi, chỉ có rất thánh Maria và Maria An-phê lo việc cứu giúp người mẹ bị xỉu.
Và đây, hãy coi ta xử thế nào. Hãy cho ta một nhúng bụi đường và một ít nước trong một cái bình. Và trong khi người ta lo cho ta những thứ đó, thì các ông, những kẻ bên nguyên, và con, bên bì, hãy trả lời ta. Thằng con trai, con có tội không? Hãy nói cách ngay thẳng, với đấng là vị cứu tinh của con.
Lạy Chúa, con vô tội.
À sơ, ông có thể thề là ông chỉ nói sự thật không?
Tôi thề như vậy. Tôi không có lý do nào để nói dối. Tôi thề trên bàn thờ, cầu cho lửa từ trời xuống thiêu đốt tôi nếu tôi không nói sự thật.
Dạ có. Ông có thể thề là ông ngay thẳng trong sự kết tội và không có một lý do bí mật nào đã thúc đẩy ông nói dối không?
Tôi thề nhân danh Jehovah, chỉ có tình yêu đối với người bạn bị sát hại của tôi thúc đẩy tôi nói. Với người này tôi không có dính dáng gì cả.
Và mày, tên đầy tớ, mày có thề là đã nói sự thật không?
Tôi thề điều đó 1000 lần, nếu cần. Ông chủ của tôi, ông chủ tội nghiệp của tôi.
Và hắn khóc, trong khi lấy áo khoác che đầu.
Được rồi, đây là nước, đây là bụi, và đây là lời. Lạy cha, là cha rất thánh, và là Thiên Chúa tối cao. Qua trung gian của con, xin cha hoàn tất việc phán quyết sự thật, để đời sống và hạnh phúc được trả lại cho kẻ vô tội và cho người mẹ đau khổ của nó, và một sự luận phạt chính đáng cho những kẻ không vô tội. Nhưng vì ân phúc mà con có trước mặt cha, xin cha đừng cho lửa, cũng đừng cho cái chết, nhưng cho một sự đền tội lâu dài đến với những kẻ đã phạm tội.
Người nói những lời này trong khi giơ tay trên chiếc bình, giống như các linh mục khi làm lễ, đốt dâng bánh rượu, rồi người nhúng bàn tay phải của người vào trong chiếc bình, và với bàn tay ướt, người vẩy nước trên bốn kẻ chịu sự phán xét, rồi người bắt họ mỗi người uống một ngụm nước này, trước tiên là người thiếu niên, rồi đến ba người kia. Rồi người khoanh tay trước ngực và nhìn họ, đám đông cũng nhìn chăm chú, rồi sau một lát, họ phát ra tiếng kêu và sấp mặt xuống đất. Khi đó, bốn người sắp hàng cũng nhìn nhau, và đến lượt họ cũng kêu lên. Người đầu tiên là người thiếu niên kêu lên vì sững sờ, còn ba người kia kêu lên sợ hãi vì họ thấy mặt họ bị phủ một thứ cùi thình lình. Trong khi người con trai trẻ thì vô can, người đầy tớ quỳ xuống chân Giê-xu, người cũng gánh ra như mọi người khác, kể cả các lính gác, và người cầm tay người trẻ Ê-ben kéo ra, để cậu ta không bị nhiễm vì ở gần ba người cùi. Người đầy tớ kêu lên,
không, không, xin tha, tôi bị cùi. Chính họ đã trả tiền cho tôi để làm ông chủ chậm lại tới buổi chiều, để đánh ông ta trên con đường vắng vẻ. Chúng bảo tôi cố ý làm súc móng sắt của con lừa. Chúng bảo tôi nói dối là tôi đi lên trước. Thật sự tôi đã cùng với chúng để giết ông ta, và tôi cũng nói tại sao chúng đã làm vậy. Bởi vì Joan đã nhận ra được rằng Jacob yêu người vợ trẻ của ông, và vì Asa muốn bà mẹ của Aben mà bị bà từ chối. Chúng đã đồng ý với nhau để loại trừ cùng một lúc Joan và Aben để vui hưởng với các bà. Tôi đã nói, lấy bệnh cùi đi cho tôi đi. Xin lấy nó đi cho tôi. Aben, mày tốt, cầu xin cho tao với.
Con, hãy lại với mẹ con, để khi hồi tỉnh, bà nhìn thấy mặt con và trở lại đời sống bình thản. Và các ông, với các ông, tôi phải nói, mọi sự được làm cho các ông như các ông đã làm, và đó chỉ là công lý loài người. Nhưng tôi đưa các ông vào một sự đền tội ngoài con người. Bệnh cùi mà các ông ghê sợ sẽ tránh cho các ông khỏi bị bắt và bị giết như các ông đáng. Ở dân thành Bethlehem, quý vị hãy tránh ra, hãy mở ra như nước biển để lối cho họ đi tới chiếc tàu khổ sai của họ. Một cái khổ sai kinh sợ, ghê gớm hơn là một cái chết lập tức. Đó là tình thương của Thiên Chúa, để họ có dịp thống hối nếu họ muốn. Thôi, giải tán đi.
Đám đông dính vào hai bên tường để trống giữa đường. Ba người bị phủ đầy cùi, tựa như họ bị bệnh từ bao năm rồi vậy. Họ ra đi, người nọ sau người kia, về phía miền núi. Trong sự yên lặng của hoàng hôn đã xuống, làm im đi tất cả tiếng kêu của loài chim và các loài cầm thú. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của họ.
Hãy thanh tẩy đường xá bằng thật nhiều nước sau khi đã đốt lửa tại đó. Các ông, các lính gác, hãy đi tường thật rằng công lý đã được thi hành, và hãy làm hoàn toàn như luật Môi-se.
Giê-xu sẵn sàng để đi lại chỗ mẹ người và Maria An-phê, vẫn tiếp tục cứu giúp người đàn bà đang từ từ hồi lại. Trong khi con trai bà vuốt ve đôi tay lạnh của bà và hôn chúng, thì dân thành Bethlehem với sự trọng tín và với sợ hãi kêu xin người.
Lạy Chúa, xin nói với chúng tôi, Ngài quả là mạnh. Đúng thật, Ngài là vị mà một người đã nói khi qua đây để loan báo về đấng Messia.
Thầy sẽ nói lúc về đến gần trung vật của các mục đồng. Lúc này thầy đi giúp người mẹ ổn định lại.
Người đến với người đàn bà đang ngồi trên đầu gối Maria Anse. Bà đã hơi tỉnh, nhìn khuôn mặt đầy tình cảm của Maria đang mỉm cười với bà. Bà không ý thức mấy, cho tới khi bà đưa cái nhìn về mái tóc đen huyền của đứa con trai bà đang cúi xuống trên đôi tay run rẩy của bà, và bà hỏi:
"Tôi cũng đã chết rồi, đây là Limbo."
"Không đâu bà, đây là trái đất, đây là con trai bà được cứu khỏi chết, và người này là con trai tôi, vì cứu tinh."
Người đàn bà có một cử động đầu tiên rất nhân loại. Bà thâu toàn lực, chồm lên, cầm lấy cái đầu đang cúi xuống của con bà. Bà thấy nó khỏe mạnh và lành lặn. Bà ôm lấy nó cách cuồng nhiệt, khóc và cười, tìm ra mọi thứ tên mà bà đã gọi nó khi nó còn nhỏ, để nói với nó niềm vui của bà.
"Vâng má ơi, vâng, nhưng bây giờ hãy nhìn, không phải vào con, nhưng người, người đã cứu con, hãy ngợi khen Thiên Chúa."
Người đàn bà hãy còn quá yếu, không thể đứng lên, cũng không thể quỳ. Bà giơ hai tay run rẩy và hãy còn chảy máu. Bà cầm bàn tay của Giê-xu, bao phủ nó bằng nước mắt và những cái hôn. Giê-xu để bàn tay trái người lên đầu bà và nói:
"Hãy sung sướng trong bình an và hãy luôn luôn tốt. Con cũng vậy, A-ben."
"Không, lạy Chúa con, sự sống con và sự sống con trai con thuộc về Ngài, vì Ngài đã cứu nó. Xin Ngài cho phép nó được đi với các môn đệ, như nó ước ao từ khi họ tới đây. Con dâng nó cho Ngài với tất cả niềm vui. Và con, xin Ngài cho phép con được theo nó để phục vụ các tôi tớ của Thiên Chúa."
"Còn nhà cửa của bà?"
"Ôi, lạy Chúa, một người được tái sinh vào đời sống có thể có những tình cảnh như nó có trước khi chết không? Nhờ Ngài, Mita đã ra khỏi sự chết và hỏa ngục. Ở trong miền này, con có thể đi tới chỗ ghét những kẻ đã hành hạ con trong đứa con của con, và Chúa giảng tình yêu con biết. Vậy xin Chúa cho phép bà Mita tội nghiệp được yêu đấng duy nhất xứng đáng với tình yêu, yêu sứ mạng của người và các tôi tớ của người. Bây giờ con còn quá mệt, chưa thể đi theo Chúa, nhưng ngay khi con có thể, lạy Chúa, xin cho phép con sẽ theo Chúa và ở gần A-ben của con."
"Bà sẽ theo con bà, và theo thầy cùng với nó. Hãy sung sướng, bây giờ hãy bình an. Chào bà với sự bình an của thầy."
Và trong khi người đàn bà được con bà và mấy bà đạo đức nâng đỡ để trở vào nhà, thì Giê-xu với các người bục đồng, các tông đồ, mẹ người và Maria Anse ra khỏi vùng để đi về chuồng súc vật. Ở chỗ tận cùng của con đường đổ vào cánh đồng, một đống lửa lớn được đốt lên để soi sáng cho cuộc họp. Rất đông người ngồi theo hình bán nguyệt trong cánh đồng để chờ Giê-xu nói. Trong khi chờ đợi, họ nói về những biến cố trong ngày. A-ben cũng ở đó với nhiều người. Họ mừng anh và nói rằng tất cả đều tin là anh vô tội.
"Nhưng quý vị cũng đã sẵn sàng để giết tôi. Ngay cả anh đã chào tôi tại cửa nhà tôi vào giờ người ta giết Joel."
A-ben nói, vì cậu không thể không trả lời cho một chàng trẻ kia. Rồi cậu thêm:
"Nhưng tôi tha cho anh nhân danh Giê-xu."
Đây, Giê-xu từ chuồng súc vật đến với họ, cao lớn, mặc đồ trắng. Các tông đồ bao quanh các mục đồng và các bà theo sau.
Bình an cho tất cả các con. Nếu việc thầy đến đây đã thiết lập được nước Thiên Chúa giữa các con, thì nguyện Chúa được chúc tụng. Nếu việc thầy đến đây đã làm sáng tỏ một sự vô tội, thì nguyện Chúa được chúc tụng. Nếu sự kiện đã đến đúng lúc để ngăn cản một tội ác và cũng để cho ba kẻ có tội phương thế để tự cứu chuộc, thì nguyện Chúa được chúc tụng. Bây giờ, ngày hôm nay, đã thúc giục chúng ta suy niệm về rất nhiều điều. Chúng ta suy gẫm nó trong khi đêm về, để bằng màn tối của nó bao phủ niềm vui của hai con tim và sự ân hận của ba con tim khác. Trong sự tối đen của nó che phủ như một tấm màn nết na, những nước mắt vui mừng của hai người đầu và những nước mắt cháy nóng của ba người kia. Nhưng Thiên Chúa thấy, tất cả những chuyện này có cái khuynh hướng là coi như không và vô ích những điều Thiên Chúa đã ban bố bởi lề luật. Lề luật được ban bố bởi Thiên Chúa một cách lý thuyết thì rất được tôn trọng trong Israel, nhưng trong thực tế thì không. Lề luật dạy được phân tích, được mổ xẻ, được cắt thành từng miếng, đến nỗi làm cho nó chết bởi những hành hạ tinh vi. Nó đó, nhưng nó giống như một cái xác chết cổ xưa được ướp. Nó không có sự sống, không hơi thở, không có máu tuần hoàn, mặc dầu nó có vẻ như một người mà giấc ngủ làm cho bất động. Cũng vậy, lề luật không có sự sống, không hơi thở, không máu huyết trong quá nhiều con tim. Trên một cái xác ướp, người ta có thể ngồi như một cái ghế. Trên một cái xác ướp, người ta có thể để các đồ vật, quần áo và cả rác rến nếu họ muốn. Nó không phản kháng vì nó không có sự sống. Như vậy có rất nhiều người làm cho lề luật thành cái ghế, thành chỗ dựa, thành bãi rác. Chắc chắn là nó không phản kháng trong lương tâm của họ, vì đối với họ nó đã chết. Thầy có thể so sánh một phần đông Israel với những mảnh rừng hóa đá mà người ta thấy đó đây trong thung lũng sông Nil hay trong sa mạc ở Ai Cập. Xưa kia, có những rừng và những rừng đầy cây sống, được nhựa nuôi, rì rào dưới mặt trời, phủ đầy những lá xanh, những hoa, những trái. Nó biến chỗ của nó, nơi nó đã lớn lên, thành một thiên đàng nhỏ dưới đất, quý hóa cho con người, cho súc vật, những kẻ đã quên đi cái khô cằn buồn thảm của sa mạc, cái khát cháy mà cát làm cho con người do cát bụi cháy nóng của nó lọt vào họng. Họ quên mặt trời khắc nghiệt chỉ trong một thời gian ngắn, làm cho các xác chết hóa đá vôi bằng cách róc hết thịt và biến nó thành bụi, rồi để nó nằm trong những làn sóng cát, những bộ xương nhẵn như được làm bởi người thợ tỉ mỉ. Họ quên tất cả khi ở dưới cái bóng xanh này, rì rào, nước dồi dào, đầy những trái ngon lành bồi bổ, yên ủi, phục hồi can đảm cho những cuộc viễn du mới. Rồi vì một lý do nào đó không biết, tựa như những thứ bị trúc giữ, chẳng những chúng khô đi như những cây thường dù chết, nó cũng còn được dùng để đốt lửa trong gia đình con người, hoặc làm than hồng soi ban đêm, xua đuổi thú dữ, thổi đi sự ẩm ướt về đêm cho các khách du hành xa vùng dân chúng. Nhưng những cây này không thể dùng làm củi, vì nó đã hóa thành đá. Hóa thành đá, tựa như bị bùa ngải, chất silic từ dưới đất đi vào rễ, lên thân cây, qua các cành, qua các lá. Rồi gió bẻ gãy các cành yếu đã trở nên như đá trắng, cùng một lúc vừa cứng vừa mềm. Nhưng những cành lớn vẫn còn đó, dính vào cái thân lực lưỡng của nó để đánh lừa các đoàn du mục mệt mỏi mà dưới ánh sáng phản chiếu chói chang của mặt trời, hoặc dưới ánh sáng ma quái của mặt trăng, nhìn thấy nổi lên bóng của những cây mọc nơi đồng bằng hay ở đáy những thung lũng mà chỉ có nước vào mùa dồi dào. Họ lo lắng tìm một chỗ nghỉ, một cái gì để bồi dưỡng, một giếng nước, một trái cây tươi, và các con mắt mệt mỏi vì ánh sáng mặt trời phản chiếu trên cát, không có gì để trú, các người du hành đi vội vã về các mảnh rừng ma, các ma thực sự. Cái vẻ hình dạng của các vật sống, thực tình chỉ là những vật chết. Thầy đã thấy những cảnh đó, và thầy vẫn giữ những kỷ niệm mặc dầu thầy đã thấy khi thầy chỉ lớn hơn đứa bé một tí, như là một trong những cái buồn nhất của trái đất. Nó cũng làm cho thầy nhận thấy như vậy, những thứ mà thầy không rờ mó được, không đo lường được, không cân đong được như những sự thuộc về trái đất, mà nó hoàn toàn buồn tẻ bởi vì nó chết. Đó là những thứ phi vật chất, tức là các nhân đức và các linh hồn chết, các nhân đức bị chết trong các linh hồn chết bởi vì nó tự giết mình. Lề luật ở trong Israel, nhưng nó ở đó như những cây hóa đá trong sa mạc, trở nên đá, chết. Vì sai lầm, có những thứ được dùng để tự làm hao mòn cách vô ích, có những thứ có hại giống như những cây hóa đá, bởi vì nó tạo ra những ảo ảnh lôi kéo người ta đi xa những vùng ốc đảo thực, làm cho họ chết vì đói khát, tiêu điều. Nó kéo người ta về với cái chết của nó. Những thứ chết lôi kéo những thứ khác về với sự chết, như người ta đọc thấy trong một ít chuyện thần thoại dân ngoại. Hôm nay các con đã có một ví dụ về thế nào là việc lề luật hóa thành đá trong một tâm hồn cũng đã trở nên đá. Đó là nguyên nhân của mọi tội lỗi và mọi bất hạnh. Chớ gì điều đó giúp các con biết sống và biết làm cho lề luật ở trong các con sống trong sự nguyên vẹn của nó mà thầy soi sáng bằng ánh sáng của tình thương. Đêm đã khuya, các vì sao nhìn chúng ta và cùng với chúng là Thiên Chúa. Hãy ngước mắt lên trời đầy sao và nâng tâm trí các con về Thiên Chúa. Và không chỉ trích những kẻ khốn nạn đã bị phạt bởi Thiên Chúa, không kiêu căng vì đã không có cái tội của họ. Hãy hứa với Thiên Chúa và với chính mình là sẽ không rơi vào sự khô cằn của những cây khốn kiếp trong sa mạc và trong những thung lũng của Ai Cập. Bình an cho các con.
Sau khi chúc lành cho họ, người lui về cái vòng vây mênh mông của chuồng súc vật, bao quanh bằng những hành lang thô kệch. Dưới đó, các mục đồng đã trải một lớp rơm dày, dùng làm giường cho các tôi tớ Chúa.
Ngước mắt nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm, ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ ngước nhìn lên, xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ư mà thôi. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, phù giúp con, dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời, Ngài đưa con bước, đời sống con sẽ chứa chan niềm vui. Ánh mắt này từng đêm lệ ướt, tiếng thở than kiếp u buồn với những tháng năm trong bơ vơ ngóng trong ngày qua. Chúa đất trời nguyện thương dịu dắt, giữ gìn con không phân vân, từng bước an tâm cho tin yêu rực sáng một lần. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, phù giúp con, dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời, Ngài đưa con bước, đời sống con sẽ chứa chan niềm vui. Thank you. trợ giúp, luôn trợ che cho mưu đời không vướng lối đi. Qua cơn mê còn đâu sợ chi, dẫu than ngày giọt cay giọt đắng thắm bờ môi, con trung thiên tìm Chúa yêu thôi. Bao âu lo Ngài gánh dùng con. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, phù giúp con, dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời, Ngài đưa con bước, đời sống con sẽ chứa chan niềm vui. Qua đất trời, Ngài đưa con bước, đời sống con sẽ chứa chan niềm vui.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.